đủ dòng không anh để em tựa những đêm đông lạnh. Có bờ vai nào đủ rộng không để em thôn sức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi chờ mong. Có bờ vai nào đủ rộng không anh để em rời những giấc mộng lành. Có bờ vai nào rộng với em để em rời lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai. Bờ vai sẽ xuống, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai bên người khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc đau thương. Bờ vai sẽ xuống, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đón chờ ai người lạc hương mang bao lễ tiền. Bờ vai sẽ xuống là chốn bình yên.
Trong tác phẩm Chữ A Màu Đỏ, ông Nathan Hawthorne, một nhà văn người Mỹ, đã thuật lại câu chuyện về cô Hester Vane, một người phụ nữ trẻ đẹp bị kết án phạm tội ngoại tình. Chị phải đeo trên ngực áo một mẫu tự màu đỏ. Mẫu tự đó là cách viết tắt của chữ adultery, nghĩa là tội ngoại tình, một thứ tội mà xã hội bấy giờ kết án hết sức nghiêm khắc, có thể bị tử hình. Xuyên suốt câu chuyện, tác giả bàn về vấn đề tội lỗi, hình phạt và tha thứ. Những tội có chung một hình phạt như tội ngoại tình, đó là tội phạm thánh, tội lừa đảo, say rượu, trộm cắp. Trong bản án ghi rõ, phạm nhân phải đeo một mẫu tự màu đỏ trên áo và phải mang nó suốt đời để cho mọi người biết đó là người tội lỗi. Riêng đối với một số tội trọng, mẫu tự đó có thể được khắc thành sẹo lên cánh tay phải hoặc lên trán của phạm nhân bằng một thanh sắt nung đỏ. Dù bị kết án, nhưng người phụ nữ ấy vẫn sống tận tụy và hết lòng làm việc thiện. Ngày tháng trôi qua, mẫu tự màu đỏ trên ngực chị dần dần không còn là dấu sự hổ nhục khinh miệt nữa, mà đã trở thành biểu tượng cho cái gì đó khiến người ta vừa sợ hãi, vừa buồn thương và tôn kính. Chị không sống cho lợi ích cá nhân và hưởng thụ riêng mình, nên nhiều người đã mang tất cả những nỗi đau buồn đến tâm sự với chị và xin chị cho một lời khuyên. Tin tưởng vào chị, con người đã kinh qua nỗi bất hạnh khổ nhục vô cùng to lớn mà không phải ai cũng có thể vượt qua được. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng thứ tư, Thánh Sử Gioan đã cho chúng ta thấy toàn cảnh của một buổi xử án di động của Chúa Giêsu với một người phụ nữ bị các kinh sư và người Pha-ri-xêu bắt gặp đang phạm tội ngoại tình. Mở đầu câu chuyện, chúng ta đã thấy một lỗ hổng. Nếu các ông bắt gặp chị đang phạm tội, tại sao các ông không đưa cả người đồng phạm ra xử, mà chỉ đưa người phụ nữ? Có lẽ các ông khinh miệt người phụ nữ chân yếu tay mềm. Quả thực, người phụ nữ này không thể phạm tội một mình được. Hơn nữa, các ông biết rõ luật thì cứ xử theo luật, đó là ném đá chị cho tới chết. Các ông đã mượn cớ này để thử thách và tiết tội Chúa Giêsu, xem người có giữ luật Mô-xê hay không. Chúa Giêsu có một nguyên tắc căn bản trong các đối nhân xử thế, đó là tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. các điều luật Môi-se dạy thật rõ ràng ngay chính. Đức Giê-xu không đi ra ngoài những điều luật ấy. Còn những kinh sư và người Pha-ri-xêu thì khác. Họ hay hành động ngược lại với những điều Môi-se và các ngôn sứ khuyên dạy. Chúa Giê-xu quả là một người phán xử đại tài, thông thái và đầy tính nhân văn. Các kinh sư thì luôn tìm cách tiêu diệt tội nhân, dồn họ vào ngõ cụt. Chúa Giê-xu thì mở ra cho họ con đường sống, hướng họ đến một tương lai đầy hy vọng. Trước lời tố cáo hùng hổ của các kinh sư, Đức Giê-xu chỉ lặng thinh cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. Có lẽ Ngài đang tô vẽ lại một chữ yêu cho vuông tròn rõ nét, nét chữ mà đám người tố cáo kia đã bóp méo và làm cho mờ nhạt. Và Ngài ngẩng đầu lên nói một câu đầy đanh thép. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Quả là một cú sút ngoạn mục, gậy ông đặt xuống lại dần lưng ông. Lời của Chúa Giê-xu chạm đến tim đen của các kinh sư, khiến các ông choáng váng lặng lẽ rút lui. Và người ngẩng lên nhẹ nhàng nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Lời nói của Đức Giê-xu khiến chị như mở cờ trong bụng, chị vừa trút được nỗi nhục ngàn cân. Đó là giây phút đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất. Chị như vừa sống lại từ cõi chết. Có lẽ cả đời chị chỉ chờ đợi một câu nói ấy. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta cũng hành động như các kinh sư. Chúng ta dễ dàng xét đoán lên án người khác một cách vô cớ, thiếu tình thương. Cách cư xử của Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta khiêm tốn nhìn lại chính mình trước khi xét đoán người khác, bởi lẽ không ai có quyền xâm phạm lương tâm người khác ngoài một mình Thiên Chúa, vì người là đấng chậm giận và giàu tình thương, người diệt trừ tội lỗi nhưng luôn yêu thương tội nhân. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã làm người để thấu cảm và yêu thương con người. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình, mà hết lòng trở về với Chúa. Xin cho chúng con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối của tội lỗi và sự chết, để một lần trỗi dậy tiến về phía trước, như lời Chúa nói, con hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Amen.
Có bờ vai nhà, bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần. Để em một lần tiếp lấy bờ vai.